Thì đó cũng là một cái cách dụng công. Khi vọng tưởng lên mình nhìn, buông, nó không được thì quở, có nghĩa là không có theo vọng và có nhiều phương tiện, hoặc là quở, hoặc là nhìn, hoặc là quán chiếu sau đó. Nhưng mà cái cuối cùng là những cái sanh khởi của vọng tâm nó sẽ dừng. Cái chỗ này nó hơi tế nhị một chút. Mình dụng công chỉ cần sai khác một chút là nó rớt vào trong cái kềm hoặc là trong cái chỗ đè. Cho nên phải cẩn thận. Nếu mà mình không khéo thì mình đánh nhau với vọng tưởng, hoặc là mình không muốn nó khởi, nó sinh ra kềm, nó sinh ra đè. Cho nên cái khi mình ngồi thiền á, cái chỗ mà chư tổ dạy mình là tỉnh tỉnh, lặng lặng, chỉ dạy hai điều đó, chứ không dạy mình phải dùng sức nhiều để mà đương đầu với vọng tưởng, mà chỉ cần tỉnh tỉnh nhìn nó, đừng có để nó dẫn, rồi giữ cái tâm, cũng không phải giữ nữa mà trả cái tâm mình về với cái chỗ trong lặng sẵn có, mà cũng chẳng cần trả nữa. Có nghĩa là mình cứ ngồi tỉnh tỉnh, vọng khởi không theo thì tự nó lắng xuống thôi. Ví dụ như trong một cái hồ nước hoặc là một cái ao gì đó, mà em thả một cái vật xuống, một cái viên sỏi, thì em có cần làm gì cho nó chìm không? Phải không? Tự nó, mình đừng làm gì hết thì nó chìm xuống. Một cái vật gì mình thả vào trong á thì cũng vậy, vọng tưởng tự hư dối thì nó tan. Cái tâm sao động tự không làm gì thêm thì nó lóng lặng. Tại vì lóng lặng là cái vốn có của cái tâm chúng ta. Khi cái tâm mình trở về với chỗ lóng lặng tự nhiên đó thì gọi là tịch diệt. Cái tịch diệt tự nhiên không do tạo tác, đó là tịch diệt, là tâm. Cái này mê ngộ chỉ cách nhau có một chút thôi. Khi mình mê thì bất giác vọng động, cái tâm, cái thức á, nó sinh ra cảnh. Mà ngộ thì vắng lặng tịch diệt, trở về chân như. Có một chút xíu à, trong một khoảng sát na thôi mà chơn vọng lẫn bài cũng chỉ một tâm. Nếu cái chỗ này nó tinh tế mà em nhận được á, thì em đỡ có mất công nhiều, dụng công nó nhẹ nhàng mà có kết quả. Duyên lự là tâm, là cái tâm vọng tưởng, tâm dính mắc vào những cái suy nghĩ phân biệt. Thì nếu mà mình không có nắm rõ thế nào là tánh tông, thế nào là tướng tông. Tánh tông là chỉ cái gì ha? Dạy người tu, giáo hóa người bằng cách nào? Chỉ thẳng cái tánh thật. Đó là tánh tông. Còn tướng tông á là pháp tướng tông, mà cụ thể là duy thức học á, thì chỉ nói về các cái pháp tướng hiện bày. Ví dụ như tâm thì người ta mới chẻ cái tâm ra, nào là tâm thiện, tâm ác, tâm bất định, tâm biến hành, tâm gì đó, để làm gì? Chẻ cho hết ra rồi mới thấy tất cả các tâm này cũng là hư vọng. Thì như vậy, hai cái đi hai đường mà cuối cùng về một gốc hay là khác. Đó. Cho nên mình nắm như vậy rồi mình mới thấy nói tâm là giặc hoặc khen tâm là Phật, mình không có lầm nữa. Ở đây Ngài nói là nếu không dùng các tâm để đối chiếu hiển bày thì người xem kinh nương đâu biện biệt được là có nhiều thứ tâm hay chỉ một thứ tâm. Nếu mình không có học, nếu mình không có tu biết thì mình sẽ rối, không biết đây là nhiều thứ tâm hay là một thứ tâm, tại vì nói như là ngược nhau. Nay lược bài danh thể, phàm nói tâm tóm có bốn thứ, tiếng Phạn mỗi thứ có tên riêng, phiên dịch cũng khác. Như vậy cái đoạn mà mình phân tích nãy giờ chỉ là cái đoạn dẫn cho mình thấy như vậy đó. Thì bây giờ Ngài mới mới lược bài ra. Thì trong cái sắp xếp của Ngài, Ngài tóm có bốn thứ. Bây giờ mình coi cái thử bốn cái thứ này nơi mình nó hiển bày như thế nào. Thứ nhất, hộp lợi đà gia, dịch là đoàn nhục tâm, đây là trái tim ở trong thân. Cái này thì dễ, phải không? Trong lòng ngực chúng ta có một cái khối thịt đỏ đập suốt ngày, phải không? Nó ngưng đập thì mình chết. Đó là cái trái tim bằng thịt của chúng ta. Thứ hai, duyên lự tâm, đây là tám thức, vì hay duyên lự cảnh tự phần. Tám thức này mỗi cái có tâm sở thiện ác khác nhau, trong các kinh gọi chung các tâm sở này là tâm, nghĩa là tâm thiện, tâm ác. Ở đây nó có một cái từ hơi mới với các em, đó là vì hay duyên lự cảnh tự phần. Các em sẽ thắc mắc không biết cảnh tự phần là gì. Thì tám thức mình nhớ hết trơn rồi, phải không? Tám thức là gì? Cả lớp nói nghe, cả lớp luôn. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, gì nữa? Thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và a lại gia thức. Thì mỗi một thức như vậy nó có một cái cảnh riêng, duyên. Ví dụ như sắc là cái cảnh mà nhãn thức duyên. Còn tiếng sắc thanh, thanh là tiếng này phải không, là cái cảnh của nhĩ thức duyên. Ví dụ như bây giờ có ai mà muốn biết tôi thử cái bông này màu gì, mình kê cái lỗ tai vậy có biết được không? Hả? Không được. Không cách gì mà bằng cái lỗ tai này mà có thể biết được cái bông này màu gì. Như vậy nó duyên riêng, mỗi một cái cảnh thì nó duyên với một cái thức riêng mà không có đi xen bậy qua được. Đó. Sắc thanh hương, ví dụ như lỗ mũi mấy em, phải không? Thì chỉ cái mũi thì nó mới ngửi được cái mùi đó. Sắc thanh hương vị xúc, phải không? Em muốn biết cái bàn mà nó trơn, nó nhám, nó lạnh, nó nóng, à muốn biết nó lạnh nó nóng á, thì mình phải đưa cái tay nó chạm. Sắc thanh hương vị thì cái này là thiệt thức, tức là lưỡi, và cái này là thân thức. À, còn cái gì là cảnh của ý đối với em? Cảnh của ý là pháp trần. Trần nói như ngân là đúng, là em ngồi xuống. Pháp trần là cái bóng dáng rơi rớt của năm cái thức trước của cái cảnh, của cái cảnh. À, ví dụ người ta gọi là tiền trần lạc tạ ẩm tử. Tiền trần lạc tạ ẩm tử là cái ẩm rơi rớt, lạc tạ là rơi rớt, tiền trần của cái trần cảnh trước đó. Ví dụ ha, ai cho một cái ví dụ đi. Ví dụ như, ví dụ bây giờ mắt tất cả chúng ta nhìn thấy cái hoa này, thì tự nhiên cái bóng này nó rơi rớt trở lại trong, dù mình có ý hay không. Cái tới tí xíu ra khỏi lớp, cái Hương Đăng mới hỏi một người nào đó, ủa hồi chiều á cái hoa trên bàn màu gì, thì tự nhiên khi hỏi một cái thì trong óc các em, phải không, nó hiện trở lại cái bình hoa này, hiện y nguyên vậy đó. Y như là mình chụp ảnh, bây giờ nó hiện nguyên lên, thì cái đó là pháp trần. À, tức là bóng dáng của cái bình hoa bây giờ nó rơi rớt bên trong và nó mới hiện ra, rồi em mới duyên cái bóng đó, chứ lúc đó không phải cái bình hoa thiệt nữa, phải không? Mới duyên cái bóng đó, rồi cái ý nó mới phân biệt tiếp. À, hoa hôm đó nó đẹp, nó xấu, nó tươi, nó héo, thế này.